Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trống xa mịt mờ, ngày qua ôi thật mau, xoay vần chốn hư vô. Đời ta bao ngày qua như đã được định rồi. Đường đi qua thời gian xa tít nhưng thật gần, vì ta không nhận ra trong vòng xoáy đam mê. Ngày sau ta về đâu, từ hôm nay định ra. Ngày sau ta về đâu, bước chân ta lạc loài, hồn ta trong niềm đau dây dứt từng ngày qua. Chọn cho ta đường đi thoát mê thoát luân hồi, quyết tâm ta tu học lần theo ánh từ quang.
Kính bạch thượng tọa viện chủ chùa Đức Hòa, kính thưa toàn thể các liên hữu có mặt trong đạo tràng hôm nay, kính thưa quý Phật tử khoác trên mình trang phục yêu thương, qua cái lời của Phật tử MC vừa mới giới thiệu, mùa đông lạnh lẽo đã đi qua, rồi mùa xuân ấm áp đang trở về. Tất cả chúng ta là con của Phật, nhưng mà nếu mà quý Phật tử vẫn còn để cho tâm của mình nó trôi theo dòng thời gian như thế, tức là mãi mãi chúng ta không về Phật được đâu. Nếu mà chúng ta còn thấy là mùa đông lạnh lẽo đi qua, rồi mùa xuân ấm áp trở về, rồi mùa hạ thì mưa tầm tã, hoặc là mùa thu lá vàng rơi rụng, tâm của mình cứ để cho cái dòng thời gian nó trôi như thế, tức là chúng ta mãi mãi vô thường, mãi mãi luân hồi. Là người con của Phật, khi mà khoác vào mình trang phục yêu thương, tất cả chúng ta có một cái sứ mệnh rất là thiêng liêng, đó là sứ mệnh của một sứ giả yêu thương. Có nhiệm vụ, tức là chúng ta trồng cội cây yêu thương giữa đời thường. Đó chính là cái sứ mạng thiêng liêng nhất. Cho nên cái đề tài hôm nay Thầy muốn gửi đến toàn thể đạo tràng tại chùa Đức Hòa này được mang tựa đề là Mùa Xuân Vĩnh Cửu. Thật sự ra thời gian nó là mãi mãi, thời gian nó là thường trụ, thời gian nó là vĩnh cửu muôn đời. Thời gian nó không có đi đâu cả, thời gian nó không từ đâu đến, và thời gian nó cũng chẳng đi về đâu hết. Thời gian luôn luôn lúc nào cũng mỉm cười trong thực tại của từng chúng ta hết. Nhưng mà do cái tâm của mình phân biệt, tâm của mình thương ghét, tâm của mình lấy và bỏ, cho nên từ đó vô thường bắt đầu, nó suối bão thời gian để rồi thời gian mang đến cho mình nụ cười hoặc là nước mắt. Cho nên tất cả chúng ta thấy cái khoảng của nó, tức là thời gian tạm thời chia ra làm bốn khoảng. Thì cái khoảng đầu tiên của nó đó mình tạm gọi nó là mùa xuân, cái khoảng thứ hai nữa đó là mùa hè, khoảng thứ ba là mùa thu, khoảng thứ tư là mùa đông. Rồi từ đó tâm của chúng ta nó cứ duyên theo tất cả trần cảnh, duyên theo không gian này, duyên theo thời gian này, để rồi tâm của chúng ta biến không gian của Phật thành không gian của ma, biến thời gian của Phật thành thời gian của ma. Để rồi chính cái dòng thời gian đó nó nhấn chìm ta, rồi bắt đầu nó là một cái dòng xoáy để nó đưa ta đi tận vào cái vùng sâu của đau khổ. Mà tất cả chúng ta đều là những cái nạn nhân trong cái dòng thời gian, mà nạn nhân cũng chính là thủ phạm đó. Giống như cây đinh nó sinh ra sét, rồi sét ăn mòn lại cây đinh. Chính chúng ta tạo ra dòng thời gian đau khổ, rồi chính cái nỗi đau đó nó giết chết tâm thanh tịnh của từng chúng ta. Cho nên đó, cái mà quý Phật tử cần phải để vào trong tâm của mình, đó chính là sự vĩnh cửu thường hành. Ở đây dùng cái từ mùa xuân vĩnh cửu, có nghĩa là cuộc đời của chúng ta chỉ là hoa nở, cuộc đời của chúng ta chỉ là tỏa hương, cuộc đời của chúng ta là muôn ngàn sắc thắm. Cho nên chỉ dừng ở đó và tồn tại ở đó và vĩnh cửu ở đó, và luôn luôn lúc nào cũng theo dấu chân của chúng ta đi về nước Phật hết. Cuộc đời mình phải là một mùa xuân vĩnh cửu, không có cái mùa hè ảm đạm, hay là mùa thu lá rụng, hay mùa đông lạnh lẽo nữa. Tất cả chúng ta luôn luôn lúc nào, dù cho gặp thượng duyên hay là gặp tất cả những nghịch cảnh của cuộc đời, tâm của mình mãi mãi là mùa xuân. Có được như vậy thì mình mới là con của Phật, có được như vậy mới xứng đáng là khoác lên mình trang phục yêu thương. Chứ còn bây giờ người ta khen mình đó, thì mình vui, người ta chê mình cái mình giận, thì đâu còn là mùa xuân vĩnh cửu, cũng không còn là liên hữu mặc chiếc áo tràng lam màu hoa sen trắng được. Cho nên ở đây quý Phật tử nào người ta khen rồi mình mừng hơn, người ta chê mình giận không? Có sao không? Đừng có lắc đầu. Có. Người ta nói công nhận bà Hai đi chùa Đức Hòa, bà Hai tu mà mặt bà Hai giống tiên quá, là tu tinh tấn, tu chết bỏ luôn đó, chứ không phải chơi đâu. Mà người ta nói bà Hai mà tu cái gì, tai của bà niệm Phật mà miệng của bà chửi giòn dữ lắm, cái giận đạo tràng bỏ về nhà không tu nữa. Tâm của mình đâu phải là mùa xuân vĩnh cửu, lòng của mình không phải là trái tim của yêu thương rồi. Trái tim yêu thương của Phật không có phân biệt người ta chê hay người ta khen gì, Đức Phật cũng bình đẳng như nhau. Mình con của Phật cũng thế. Dù cho người ta khen hay người ta chê, bạch Đức Thế Tôn, thưa các vị Bồ Tát, con không phải là đồ chơi của thiên hạ. Thiên hạ muốn con vui, thiên hạ khen vài câu. Thiên hạ muốn con buồn, thiên hạ chê vài lời. Mình đâu phải là đồ chơi của thiên hạ đâu. Tất cả chúng ta phải tự làm chủ lấy mình. Mình là con của Phật, phải không? Mình phải làm chủ lấy mình chứ, con của Phật gì đâu mà để cho thiên hạ suối bảo thiên hạ mà cứ là muốn sao thì được như vậy, đâu có được. Thiên hạ muốn con của Phật tu tinh tấn, cái chạy đến khen vài câu. Thiên hạ muốn con của Phật bỏ đạo tràng, cái chê vài câu. Vậy thì mình còn có xứng đáng là con của Phật nữa không? Không còn miếng nào hết. Đức Phật là, ví dụ như Đức Thế Tôn mình là vua, thì tất cả những Phật tử nam ngồi trong đây là hoàng tử đó. Tất cả Phật tử nữ của chúng ta là công chúa. Công chúa với hoàng tử con của Đức Phật. Đức Phật là vua mà, ngồi trên ngai vàng giác ngộ. Còn chúng ta là những hoàng tử, là những công chúa. Mang cái dòng máu của mình là mang cái dòng máu bồ đề chủng. Cũng giống như hoàng tử ở ngoài mang trong mình long chủng vậy đó mà, có giọt máu rồng. Còn mình mang trong tâm mình, mang trong trái tim của mình bồ đề chủng. Mà tội nghiệp dữ lắm luôn. Thái tử con của Phật, công chúa con của Phật, vậy đó mà làm đầy tớ trung thành của ma, ổn không? Ngồi ở trong đây mặc áo Phật rõ ràng, đeo lên cổ của mình một cái bản hiệu Phật rõ ràng, trong tay của mình đeo pháp khí của Phật rõ ràng, trên cổ cũng đeo pháp khí của Phật. Người nào cũng thế, các cụ tay của mình 2-3 sâu chuỗi, chuỗi tay chứ đâu có ít đâu. Nhiều cụ đó bên đây 2 sâu, bên tay này cũng 2 sâu, cổ 2 sâu, trong vỏ thêm 1 sâu nữa. Không biết niệm cái gì, niệm sao cho nó hết đây nữa. Thái tử, hoàng hậu, công chúa không à. Đó mà cuối cùng rồi chúng ta lại là một người đầy tớ trung thành từ vô lượng kiếp của ma giới. Con của Phật, Phật dạy, công chúa ơi, hoàng tử ơi, hãy yêu thương tất cả mọi người, yêu thương con người, yêu thương vạn vật, yêu thương cỏ cây hoa lá. Thế mà công chúa và hoàng tử có làm theo lời Phật dạy không? Có làm theo lời cha mình bảo hay không? Ăn cơm của Phật, đọc danh hiệu của Phật, mặc áo của Phật, rồi đọc kinh, đọc những lời dạy của Phật, sống trong đạo tràng của Phật, thế mà làm những cái chuyện của ma không? Phật bảo yêu thương mọi người, không nghe lời miếng nào hết. Phật nói con ơi hãy bỏ đi, buông bỏ, tha thứ, bao dung, độ lượng đi, cũng không nghe lời Phật luôn. Phật nói đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, cũng chẳng nghe lời Phật luôn. Vậy mà ma nó kêu một chút là nghe lời liền. Ma nó nói mày theo dõi bà đó đi là nghe lời theo dõi liền. Ma nó kêu chê cái ông này đi, nói xấu bà kia đi là nghe lời liền. Ma nó nói bỏ đạo tràng chùa Đức Hòa, đừng có thèm tu nữa, chỗ nào có cái bà đó đừng có mình, là nghe lời liền đi về nhà không thèm tu nữa. Mình là con của Phật rõ ràng, mang trong mình bồ đề chủng rõ ràng. Thế mà từ vô lượng kiếp tới bây giờ, chúng ta mãi mãi đánh mất đi bồ đề chủng của mình, để rồi mùa xuân của mình không còn được vĩnh cửu nữa. Hoa tâm của mình không còn, hoa đạo của mình không còn, hoa yêu thương của mình không còn nữa. Thế là mùa xuân của mình nó mất đi rồi, nó đâu còn vĩnh cửu nữa. Người nào biết yêu thương và để qua yêu thương luôn rộ nở giữa đời thường, tức là tâm của chúng ta đang sống trong một mùa xuân đạo vĩnh cửu, trong một mùa xuân di lạc vĩnh cửu. Di lạc là gì? Là hỷ xả. Ở trong đạo tràng của chúng ta, người nào có cái tâm mùa xuân vĩnh cửu thì phải có một nụ cười vĩnh cửu. Có ai có nụ cười vĩnh cửu không? Nụ cười vĩnh cửu đây không phải cười hoài, không phải từ sáng cho tới chiều tối rồi ngồi cứ cười hoài, không, có cái cười kiểu đó không phải là vĩnh cửu nữa. Cười kiểu đó là bất thường dữ lắm chứ không phải chơi đâu. Cho nên nụ cười vĩnh cửu có nghĩa là cái nụ cười trong con mắt mình, đôi mắt mình có một nụ cười, lỗ tai của chúng ta có một nụ cười, miệng của chúng ta đã đành rồi có một nụ cười, lỗ mũi của chúng ta hít thở nó cũng mang dốc dáng của nụ cười. Từng bước chân của chúng ta đi có nụ cười, từng bàn tay của chúng ta làm việc có nụ cười. Nói chung 84.000 lỗ chân lông của chúng ta đều có nụ cười cả. Nụ cười hoan hỷ, nụ cười xả bỏ, nụ cười buông, buông bỏ. Bà thầy, con cười mà con cười có phân nữa à? Con cười con buông mà con không có dám bỏ, không? Buông thì có mà bỏ thì không dám, không? Buông xong rồi cột cọng dây đó đó, thấy người ta chạy lại chụp lại giật lại liền, buông mà không bỏ được, không? Ở đây chừng nào mà quý Phật tử cảm thấy tất cả mọi người đều là ta hết thì buông mới dám bỏ được. Bởi vì sao vậy? Chúng ta sống trong cái cõi đời này, từ cái ngày đầu tiên mà chúng ta rời xa cái quê hương đất Phật của chúng ta đó, từ cái ngày đầu tiên đó, quý Phật tử đi lang thang khắp nơi, khắp chốn, khắp muôn ngàn cái hành tinh, khắp muôn ngàn cái tinh cầu giá lạnh rồi. Đâu phải chỉ mới cái kiếp này chúng ta đang lặn lội, chúng ta đang đọa đầy trong cái cõi trần gian này, mà chúng ta đi khắp nơi hết, nơi nào cũng có dấu chân của quý Phật tử hết. Nhưng mà mình là những cái người con của Phật, có nhân duyên với Phật, cho nên gặp nhau bây giờ tại đạo tràng của Phật, là từ lũy kiếp xa xưa rồi, mình ở quê hương của Phật đó, rồi chúng ta bỏ Phật. Một hoàng tử, một công chúa vượt hoàng cung ra ngoài đời đi chơi, biết không? Giả dạng thường dân đi chơi, rồi cái thú vui của cuộc đời nó khác với hoàng cung. Thú vui của cuộc đời nó làm cho chúng ta bị đắm chìm. Thế rồi chiếc áo hoàng tử chúng ta dứt bỏ bên đường, rồi chiếc áo công chúa chúng ta cũng bỏ bên vệ đường. Bởi vì sao? Chúng ta đã đem tất cả công đức lành của hoàng cung giác ngộ, để chúng ta đặt vào cái canh bạc của ma giới, cuối cùng thua sạch rồi, bây giờ mới ngồi ở đây nè, phải không? Đem tất cả những cái gì mà Đức Thế Tôn đã trao cho ta, tức là ông vua trao cho hoàng tử và công chúa đó. Hoàng tử và công chúa nó có nhiều cái ân đức, có nhiều cái mà cái ân huệ mà Phật đã trao cho mình nhiều lắm. Đức Phật trao cho mình đủ thứ hết. Đức Phật trao cho chúng ta yêu thương, trao cho chúng ta bố thí, trao cho chúng ta thanh tịnh, trao cho chúng ta sự giác ngộ, trao cho chúng ta nhẫn ba la mật. Thế rồi tất cả hoàng tử và công chúa của chúng ta bỏ hoàng cung giác ngộ để lang thang, trèo tường, vượt hoàng thành đi chơi. Đi từ vô lượng kiếp tới bây giờ lang thang trong những tinh cầu giá lạnh, rồi bắt đầu xuống dưới địa ngục A Tỳ, đắm tắm mình trong quả ngục đau thương. Nó gọi lặn lội trong cái xứ sở, gọi là xứ sở sương mù của ngạ quỷ, đói khát dày dò, rồi bắt đầu trèo lên súc sinh ăn dơ ở giấy, để rồi bây giờ mang lại cái thân người này. Mà may mắn đó, tức là chúng ta có cái bồ đề chúng, cho nên còn gặp nhau trong cái đạo tràng này đây, còn gặp nhau trong đạo tràng của chùa Đức Hòa, để rồi một ngày nào đó chúng ta cùng nhau nắm tay về nước Phật bằng một chiếc vé mùa xuân vĩnh cửu của mình. Có không? Có tất cả đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây, có ai thích về Phật không? Có không? Tại thầy nói cái câu thích về Phật thì vỗ tay, chứ thầy hỏi có ai dám chết không? Vỗ tay không? Tất cả chúng ta có một cái điều mà chúng ta cứ đánh mất cái con người thật của mình, đánh mất cái chất bồ đề của mình hoài, đánh mất cái chất Phật của chúng ta hoài. Có một lần có một vị đó hỏi một hòa thượng, bạch hòa thượng, địa ngục ở đâu? Hòa thượng nói sợ là địa ngục đó con. Ở trong đây quý Phật tử nào còn sợ không? Còn không? Còn chứ sao không? Sợ chết đó. Bây giờ người nào mà nói những cái câu nói nào mà nghe nó êm tai, con chúc bà hai về Phật chịu liền, sau này bà 200 tuổi già chịu liền, chứ mùng một Tết mà nói con cầu nguyện bà hai mau chết, vui không? Làm sao vui được, không? Cho nên đó, về Phật 200 tuổi già đều cùng một ý nghĩa với cái chữ chết mà thôi. Thế mà người ta nói tới cái chữ chết là giận người ta liền. Cho nên chúng ta còn có cái chữ sợ, và sợ đó chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa địa ngục A Tỳ. Cho nên con của Phật không có sợ chết. Sống chết là gì? Là tương tục duyên, chẳng có cái gì để cho chúng ta lo sợ cả. Tương tục duyên có nghĩa là bóng đèn này đứt thay bóng đèn khác, bóng đèn đứt thay bóng đèn khác, thế mà thôi. Tương tục duyên không có cái gì mà đáng cho chúng ta đau khổ, đáng cho chúng ta lo buồn. Bởi vì sao mà chúng ta sợ chết? Bởi vì chúng ta đánh mất mùa xuân vĩnh cửu. Chúng ta để cho tâm của mình trôi theo cái mùa xuân của vô thường, xuân hạ thu đông, xuân qua hạ đến, đông mãn thu tàn. Cứ chúng ta cứ để cho tâm của mình chìm nổi trong cái dòng thời gian nghiệt ngã đó. Rồi chúng ta để cho những cái dấu chân của dòng thời gian, nó làm cho khuôn mặt của chúng ta hằn sâu những vết mòn năm tháng, chúng ta sợ liền. Lợi soi gương, mèn ơi mới có mấy năm mà già quá xá già rồi, sợ liền. Cho nên nói với Phật, bạch Đức Thế Tôn, con nói thật, con bây giờ không sợ chết nữa, nhưng mà con sợ già mà xấu nữa, phải không? Tu riết rồi không có sợ chết, nhưng mà sợ già với xấu thôi. Người nam tu đó thì sợ chết mà không bao giờ sợ già. Người nữ thì không sợ chết mà sợ già với xấu. Phải không? Lợi soi gương hoài sao mà tự nhiên nó nhăn quá vậy không biết nữa. Rồi hỏi thăm người ta coi có cái gì uống, có cái gì đắp cho nó bớt nhăn không. Mình tu mà để cho cái vĩnh cửu của mình nó mất đi, mình không chấp nhận được cái sự tồn tại của thời gian. Thời gian đương nhiên là nó sẽ làm cho thân thể của chúng ta làm sao tồn tại hoài được. Đương nhiên nó phải bị xói mòn. Mà chúng ta có xói mòn thân thể, thân thể của chúng ta thay đổi từ trẻ đến già, thì đương nhiên tâm của mình mới có thể thay đổi từ xấu thành tốt được chứ. Cứ sợ hoài, cứ muốn cho khuôn mặt của mình nó hoài như vậy sao? Phải không? Cho nên đừng bao giờ sợ nữa. Tất cả chúng ta vì cái chữ sợ mà chúng ta làm cho cái mùa xuân vĩnh cửu nó mất đi, làm cho cái bồ đề chủng của chúng ta nó mất đi. Rồi chúng ta là những hoàng tử, những công chúa, chúng ta đánh mất đi tất cả những cái người ta gọi là gì, vương lịnh của mình. Mình đánh mất cái vương lịnh của mình nhiều lắm đó. Ở đây mình là con của Phật, vương lịnh của mình mạnh lắm đó. Mình ra lệnh là ma phải phục tùng, chứ không phải ma nó ra lệnh cho mình đâu. Nhưng mà rồi mình đem hết tất cả công đức lành mà Đức Thế Tôn trao cho mình đó, mình đặt vào cái canh bạc của cuộc đời, để rồi chúng ta thua ma, để trở về bằng hai bàn tay trắng. Đức Phật cho chúng ta yêu thương, chúng ta đem yêu thương đặt vào canh bạc của cuộc đời, để rồi chúng ta mang về cho đôi, trong đôi tay của mình sự hận thù và ghét bỏ. Chúng ta đem bố thí đặt vào canh bạc của cuộc đời, để rồi trong tâm của chúng ta chỉ còn lại sự ích kỷ mà thôi. Chúng ta thua nhiều lắm rồi đó. Ở trong đạo tràng này, quý Phật tử còn yêu thương không? Còn chứ sao không? Nhưng mà yêu thương của mình không còn là yêu thương của Phật nữa, mà yêu thương của chúng ta nó lại có những cái bóng dáng, có những dấu chứng của ích kỷ trong đó. Cho nên tất cả chúng ta coi chừng yêu thương của mình nó không còn là yêu thương bình đẳng của Phật nữa, mà yêu thương của mình nó lại là yêu thương của sự ích kỷ, biết không? Ích kỷ dữ lắm luôn. Ví dụ như bây giờ mình ở trong nhà, mình từ chùa Đức Hòa mình đi về nhà mình rồi, tức là từ hồi sáng tới bây giờ tâm của mình rộn ràng yêu thương rồi. Bao nhiêu cái yêu thương mình đánh mất, bây giờ ngồi trong đạo tràng này, tự nhiên không gian của Phật, thời gian của Phật giúp cho chúng ta tìm lại yêu thương. Tự dưng rồi quý Phật tử tự thương mình và thương tất cả những liên hữu của chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu đi về nhà. Về nhà rồi đó, cái yêu thương của mình nó còn là yêu thương của Phật hay không? Thượng tọa trụ trì chùa Đức Hòa tặng cho mỗi một cô như vậy một cái bánh bao chay. Khi mình đi về nhà rồi, gặp cháu ngoại của mình nó đứng với cháu của bà hàng xóm đứng, mình lấy cái bánh bao ra. Lúc bấy giờ yêu thương của Phật hay là yêu thương của phàm phu nó hiện ở trong tâm mình đây. Mình lấy cái bánh bao ra mình làm sao? Khi cháu ngoại của mình nó đứng với cháu của bà hàng xóm, hả? Bẻ ra làm hai mà coi chừng cũng ích kỷ nữa. Cái miếng bự là cháu ngoại của mình, còn cháu của bà hàng xóm cho nó cái miếng nhỏ hơn, phải không? Vậy thì yêu thương của mình đâu còn là yêu thương của Phật nữa, phải không? Coi chừng chúng ta sống mà chúng ta ích kỷ lắm. Chúng ta ích kỷ từng cái suy nghĩ của mình nữa chứ không phải chơi. Ở đây cô nào hiểu có thực mới dịch được đạo. Hiểu như vậy mà hiểu sai, hiểu không đúng cũng là chúng ta đánh mất cái mùa xuân vĩnh cửu nữa, phải không? Chừng nào có ăn tôi mới tu, như vậy là có thực mới dứt được đạo. Mình hiểu như vậy là hiểu ích kỷ đó. Làm gì mà có ăn mới tu được? Hồi xưa Đức Thế Tôn của mình có cần ăn đâu mà vẫn tu, vẫn thành đạo được vậy? Có thực mới dứt được đạo, có nghĩa là sống chân thực thì mới có cái đạo của mình nó tồn tại. Con người của mình sống thực, phải không? Con mắt của mình nhìn đúng sự thật, lỗ tai của mình nghe cái quyền âm thật, thì lúc bấy giờ mình mới có đạo. Chứ không phải có ăn rồi mới tu, phải không? Ở đây mới nói rằng là mấy bà, mấy chú vô Đức Hòa tu đi, sướng lắm, thượng tọa chủ trì cho ăn sáng ngon lắm này kia. Thì có ăn mới đi vô tu, còn thượng tọa không cho ăn, lần lần là không ai tu hết đó. Bây giờ thử thời thượng tọa trụ trì mà cúp ăn sáng chừng 5-7 khóa thôi. Khóa này khóa 57, cúp ăn sáng tới khóa 60 thôi. Giảng sư vô đạo tràng này còn chừng 1/3 là may mắn lắm đó. Còn nhiêu là đi về hết rồi. Trời ơi, thượng tọa kêu con tu mà không cho con ăn, lấy gì tu? Có thực mới vượt được đạo. Mình hiểu như vậy là hiểu theo ích kỷ. Phải không? Mình làm cho cái mùa xuân của mình nó còn không còn tồn tại nữa. Mà nếu mùa xuân không còn tồn tại nữa đó, thì cuộc đời và đạo chúng ta không bao giờ gắn kết được với nhau. Ở trong đây có cô nào, có bác nào nói với mọi người hay nói với chính mình: con còn ở ngoài đời, gia duyên nó còn nhiều quá, không thể nào tu được hết. Có khi nào suy nghĩ vậy không? Con ở ngoài đời, có công chuyện làm ăn này kia, không thể mà đi chùa được. Đó. Mình suy nghĩ như vậy là sai rồi. Mình suy nghĩ như vậy tức là mình đánh mất cái bồ đề tâm, bồ đề chủng của mình. Cuộc đời này đó là đạo tràng. Cái đạo tràng của chúng ta không phải chỉ dành riêng cho chùa Đức Hòa hay là những đạo tràng khác, mà đạo tràng của chúng ta chính là cuộc đời chúng ta đang sống là đạo tràng đó. Ở cõi Tây Phương đâu có đạo tràng, đâu có chùa đâu. Mà ở cõi Tây Phương đạo tràng là cái không gian của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là pháp giới tạng thân, cho nên chỗ nào cũng có Phật cả. Ở cõi Tây Phương đó là đất đai, là tăng bảo, cỏ cây, bảy hàng cây báo, chim ta lăng, tầng già, rồi suối này kia nó reo, đó chính là pháp bảo. Còn bầu trời mênh mông chính là hào quang của Phật A-di-đà, là Phật bảo. Cho nên cõi Tây Phương trời là Phật bảo, cỏ cây hoa lá là pháp bảo, đất đai là tăng bảo. Còn cái cõi Ta Bà của mình đó thì chỗ nào có tam bảo, có nghĩa là thỉnh Phật về thờ mới được, phải không? Chúng ta đâu có dám đứng giữa chợ, đứng giữa siêu thị, đứng giữa bến xe mà chúng ta thấy nơi đó là đạo tràng của chúng ta đâu. Chính vì chúng ta không dám nhìn cái bến xe là đạo tràng, cho nên chúng ta làm gián đoạn thời gian tu. Chúng ta đi vào chợ mà chúng ta không dám nhìn chợ là đạo tràng, cho nên chúng ta làm cho cái mùa xuân của chúng ta không còn vĩnh cửu nữa. Chúng ta cứ gián đoạn hoài, mà khi tâm hay thân của người con Phật mà chúng ta làm gián đoạn thời gian, thì cái khoảng gián đoạn đó chính là cái khoảng mà ma nó nhảy vào trong đó. Tại sao cõi Tây Phương chúng sinh nào hào quang cũng là tròn hết ở xung quanh người của cái thánh chúng Tây Phương? Cần cái cõi Ta Bà của chúng ta tìm một miếng sáng cũng không có nữa. Tại vì quý Phật tử, chúng ta làm cái hào quang của mình gián đoạn lâu ngày, lâu năm và lâu kiếp, cho nên cái hào quang của mình nó mất đi. Chúng ta đều có hào quang hết đó, nhưng rồi chúng ta đánh mất cái hào quang của mình. Chúng ta đánh mất hào quang của mình có nghĩa là chúng ta làm cho cái vùng sáng yêu thương của mình nó mất đi. Chúng ta mãi mãi sẽ ở lại cõi Ta Bà này. Mình đến đạo tràng, mình niệm Phật, mình cầu nguyện cho Đức Phật tiếp dẫn mình. Nhưng mà tất cả chúng ta đều đánh mất cái chiếc vé đi về Phật. Chúng ta làm cho chúng ta không có cái khả năng, không có cơ duyên để cùng với Phật A-di-đà bước chừng từng bước đi thanh thản nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ ở lại đây, ở lại đây mãi mãi luôn. Toàn bộ đạo tràng chùa Đức Hòa này, khi Phật A-di-đà đến rồi, nguyên đạo tràng này có thể cùng theo Phật không? Nguyên đạo tràng luôn đi theo Phật hết không? Đi chừng một cô mà chứ không hết đâu. Đó là thầy nói, có như là mình nói theo cái kiểu là cũng nương tay đó, là đạo tràng của mình Phật A Di Đà đến được một cô hoặc là một chú đi là mừng dữ lắm rồi đó. Bây giờ ngồi ở đây nghe pháp thanh tịnh, ước ao là Phật đến rước, đó là ai cũng mừng hết, ai cũng muốn được Phật níu tay mình đi hết đó. Nhưng mà Phật đến rồi là bắt đầu sợ. sợ liền. Có một cái ni sư đó, chứ không phải nói quý Phật tử đâu nghe, ni sư luôn đó, là người, những người xuất gia luôn đó nghe. Ni sư nằm ngủ, ni sư thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đến. Bồ Tát nói là Thích Nữ, kêu cái tên của ni sư đó ba lần. Ngày mai duyên trần đã mãn, ta sẽ đến rước con về bên Phật A-di-đà. Mà nói ba ngày liên tục như vậy. Ni sư sáng thức dậy công phu khuya, ni sư đánh kẽn rồi kêu bằng là cho chúng ni đến. Chúng ni ngồi xung quanh ni sư, ni sư đem giấc mơ của mình, cái điềm lành để mà cho chúng ni hay. Ba đêm rồi, ni sư đều thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đến bảo rằng Thích Nữ, Thích Nữ, Thích Nữ, duyên trần đã mãn, ba hôm nữa ta sẽ rước con về bên Phật A Di Đà. Toàn bộ chúng ni mừng dữ lắm luôn, mừng mà chắp tay A Di Đà Phật vậy đó. Nhưng mà tự nhiên ni sư buồn hiu. Chúng ni nói: sư bà ơi, sao mà Phật Quan Âm đến báo rước sư bà đi mà sao sư bà buồn quá vậy? Sư bà nói: mới may cái áo hậu, mới may cái y bằng siêu, chưa có lấy về mà bây giờ Bồ Tát rước đi rồi, thất bại không? Cho nên ở đây đó, hỏi đi về Phật thích dữ lắm đó. Đó, nhưng mà lỡ bữa nào đó mà trúng số mà Phật Quan Âm đến rước đi là buồn liền. Con mới trúng số chưa có xài được đồng nào hết, Bồ Tát rước đi rồi, phải không? Cho nên cái tâm của mình nó không có được thường trú, mùa xuân của mình không được vĩnh cửu, tâm của mình nó vô thường, nó bấp bênh, nó thay đổi. Cho nên ngay từ giờ này mình thấy mình thích về Phật, nhưng mà một chút xíu nữa là hết thích rồi, phải không? Buồn tức là không còn thích về Phật, giận là không còn thích về Phật, tham là không còn thích về Phật nữa. Trong một ngày của chúng ta, khi tâm tham của mình không còn, tâm sân của mình không còn, tâm cố chấp của mình không còn, là mình đang về Phật. Mà mình sân lên một cái là không thèm về Phật nữa. Mình cố chấp, mình giận hờn hoặc là mình hơn thua gì đó là tâm về Phật của mình không còn. Trong đạo tràng của chúng ta có khi nào quý Phật tử lên xe của Phật rồi mà tuột xuống không? Tuột hết luôn, toàn bộ quý Phật tử ở đây tuột hết. Tăng ni mình còn tuột xuống nữa, huống chi Phật tử không? Cho nên tu mà tự nhiên đang tinh tấn vậy đó, khuôn mặt khả ái vô cùng. Trời ơi, con mặt của ni sư phúc hậu dữ lắm, nhưng mà chọc ni sư là ni sư giận dữ dằn, ni sư chửi không còn cái manh giáp nào hết. Thì lúc bấy giờ tuột xuống xe rồi, phải không? Cho nên quý Phật tử của chúng ta cũng vậy. Mình phải làm sao giữ cái mùa xuân vĩnh cửu trong lòng của mình bằng một nụ cười Di Lặc. Nụ cười đó phải là mãi mãi trong lòng của mình. Nụ cười của nó hiện thân khắp nơi đó quý Phật tử. Nụ cười của Ngài Di Lặc hiện thân trên nhành dương, hiện thân trong tịnh bình trên tay của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nụ cười của Phật Di Lặc luôn luôn lúc nào cũng hiện thân ở trong cái cuộc sống đời thường này mà tất cả phải biết yêu thương nhau. Mình đánh mất cái nụ cười của Phật Di Lặc hoài, phải không? Nếu mà chúng ta đánh mất cái nụ cười Phật Di Lặc thì cuộc đời này buồn lắm, cuộc đời này nó chán lắm, cuộc đời này nó không có cái gì đẹp nữa. Cho nên quý Phật tử nào mà nói cuộc đời này là ác, là xấu, là tà, là ác, là xấu, còn đạo là gì, là chơn, là thiện, là mỹ đó, tức là mình còn phân biệt cuộc đời, còn phân biệt đạo đó, tức là chúng ta đánh mất đi cái bồ đề chủng của mình. Mình đánh mất đi cái mùa xuân vĩnh cửu trong tâm của mình rồi. Ở trong đây quý Phật tử nào thấy ngoài đời nó xấu, trong đạo nó đẹp đâu? Còn thấy không? Còn sao không? Ở ngoài đời nó xấu dữ lắm, nó gian tham, nó này kia đủ điều hết, đạo mới đẹp, đạo mới tuyệt vời. Nếu mà chúng ta còn phân biệt đường đời và lối đạo, đạo và đời còn hai ngã, tức là tâm của chúng ta không bao giờ về Phật được. Người con của Phật phải làm sao cho lối đạo và đường đời cùng một hướng đến, không thể nào chia làm hai được. Còn ghét đời mà đi tu là sai, còn chán đời mà đi tu là sai. Tất cả chúng ta đi tu vì cuộc đời. Chúng ta phải làm sao cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm một ngày mới để yêu thương. Cuộc đời là mang cho chúng ta một ngày mới, cuộc đời mang cho chúng ta một nụ cười yêu thương. Nếu mà chúng ta còn chê cuộc đời, chúng ta từ bỏ cuộc đời, chúng ta không có gần gũi cuộc đời, chúng ta hận cuộc đời, tức là chúng ta vô tình đánh mất đi bồ đề chủng của mình. Cuộc đời chính là đường đạo. Cuộc đời nó làm cho chúng ta trở nên thành Phật. Nếu mà thật sự cuộc đời này nó không đẹp thì Bồ Tát Hộ Minh không từ cung trời đâu xuất xuống đây. Cuộc đời nó giúp cho Bồ Tát Hộ Minh thành đạo, phải không? Vậy thì cuộc đời giúp cho tất cả chúng ta thành đạt được cái bồ đề tâm, bồ đề nguyện của mình. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng chùa Đức Hòa này, nếu không có cuộc đời, quý Phật tử không bao giờ biết tu đâu. Có nhiều người sống ở ngoài đời, cuộc đời nó hành hạ tơi tả rồi bắt đầu quay về đạo. Ai cũng bị cuộc đời hành hạ hết, phải không? Tất cả mọi người đều bị cuộc đời hành hạ hết. Nó giống như rằng là Tịnh Tín nè, Tịnh Tín ở trên Hoằng Pháp đó, đi đòi nợ mướn này kia rồi giật dọc đâm chém này nữa, rồi cuối cùng rồi cuộc đời hành hạ tù tội này kia rồi mới quay vào đạo, phải không? Tịnh Long nè, làm ăn cướp ở Việt Nam chưa đã, ăn cướp ở nước ngoài luôn nữa, cuối cùng rồi ở tù quá, khá ở tù đi rồi mới quay về đạo. Có rất là nhiều người bị cuộc đời hành hạ lắm, trong đó có quý Phật tử trong đạo tràng chùa Đức Hòa này. Có người hành hạ dám nói ra, có người bị cuộc đời hành hạ rồi giấu luôn ở trong bụng, không dám nói ra nữa. Phải không? Có không? Có ai dám nói ra không? Hay là còn giấu? Bạch Thầy, thôi cho con giấu đi, nói ra nó khổ thêm chứ có lợi ích gì, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đều bị cuộc đời hành hạ. Cuộc đời làm cho chúng ta xấu đi, cuộc đời làm cho chúng ta bệnh, cuộc đời làm cho chúng ta nghèo, cuộc đời làm cho chúng ta không thành đạt, cuộc đời làm cho chúng ta cứ thất bại hoài đi, cuộc đời luôn hành hạ chúng ta. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta mới tìm đến đạo tràng. Vâng, vậy thì nhờ cuộc đời chứ gì nữa, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm một ngày mới để yêu thương. Chúng ta phải làm sao mỗi một ngày thức dậy, mỗi một ngày thức dậy chúng ta đều nở một nụ cười yêu thương hết. Chúng ta còn thiếu cái nụ cười yêu thương đó nhiều lắm. Trịnh Công Sơn đã nói rồi, đôi tay nhân gian không còn độ lượng, bởi vì chúng ta thiếu cái nụ cười đó. Bây giờ quý Phật tử là những người con Phật rồi, chúng ta cần phải có một nụ cười, để rồi tâm của chúng ta mới độ lượng, để bàn tay của chúng ta mới là bàn tay thiên thủ thiên nhãn, bàn tay của mình mới là bàn tay xoa dịu nỗi đau của vô lượng chúng sinh, trong đó có mình. Bây giờ cũng thế, quý Phật tử cầm sâu chuỗi lần niệm Phật, nhưng mà quý Phật tử coi chừng, mình đang dùng bàn tay ma để niệm Phật. Nếu mà bàn tay của mình không có yêu thương, bàn tay của mình còn ích kỷ, bàn tay của mình còn cố chấp, bàn tay của mình còn hơn thua, còn phải quấy, bàn tay của mình còn ghét người này, còn thương người kia, bàn tay ma đang lần sâu chuỗi ma. Chuỗi của Phật là Bồ Đề, chuỗi của ma là sọ người. Sa tăng trước khi gặp Đường Tăng đeo cái vòng sọ người, nhưng mà khi quy y Tam Bảo rồi biến thành chuỗi Bồ Đề. Bước thực quý Phật tử cũng vậy, nhìn coi cái sâu chuỗi của mình là sọ người hay học Bồ Đề nghe. Bữa nào soi gương coi, cái mặt của mình giận người ta đỏ hết trơn, cái môi nó cứ giật hoài là học chuỗi của mình biến thành sọ người rồi đó. Phải không? Cái hạt chuỗi nó theo mình, nó tùy con người của mình, mà hạt chuỗi nó là Bồ Đề hay là hạt chuỗi nó là sọ người. Tổ U Ba Cúc Đa cũng vậy. Tổ U Ba Cúc Đa khi mà ngồi thiền định, Thiên Ma Ba Tuần nó biến thành Đức Phật, rồi nó dẫn 1200 vị tỳ kheo lên núi Linh Thú nói kinh Pháp Hoa luôn. Tổ U Ba Cúc Đa nói, trời ơi, đệ tử của Như Lai sau này sẽ bị ma nó gạt hết. Tổ U Ba Cúc Đa mà còn làm nữa mà. Ma nó biến thành Đức Phật Thích Ca ngồi nói kinh Pháp Hoa thao thao luôn. Tổ U Ba Cúc Đa mới lấy sâu chủ trường của mình tặng cho thiên ma. Thì thiên ma vừa đeo sâu chủ vô thì từng hạt bồ đề nó biến thành sọ người mà nó xiết cổ ma, nó xiết cổ thiên ma lại. Lúc bây giờ thiên ma Ba Tuần mới nói rằng là sao tôn giả dùng sâu chuỗi mà xiết cổ tôi như thế. Tổ U Ba Cúc Đa nói rằng là sâu chuỗi của tôi là sâu chuỗi bồ đề, tôi đeo từ hồi mới đạt mới tu tới bây giờ. Tại sao nằm ở trong cổ của tôi nó là hạt bồ đề, qua cổ của ông thì nó lại thành sọ người? Cho nên này thiên ma, cái tâm của ngươi là tâm sân hận, tâm của ngươi là tâm giết chóc, tâm của ngươi là tâm đã phá, tâm của ngươi là tâm hủy diệt, cho nên hạt bồ đề biến thành sợ người. Tâm của ngươi là cái tâm cố chấp, tâm mà ràng buộc, tâm bị cột chặt, cho nên chính cái những hạt sợ người này nó xiết cổ của ngươi thôi. Cho nên quý Phật tử cũng vậy, mình đeo cái sâu chuỗi trong cổ của mình đó, mình đeo sâu chuỗi, coi cái sâu chuỗi này nó có xiết cổ mình lại hay không. Sâu chuỗi đương nhiên nó không xiết rồi, nhưng mà cái tâm cố chấp của mình tự xiết mình lại thôi. Mình giận người ta mà để cách đêm là đêm đó sâu chuỗi xiết cổ mình rồi. Mình còn giận người ta mà thì cái hạt bồ đề biến thành sọ người rồi, phải không? Trời ơi, có nhiều khi đang ngồi niệm Phật gì là Nam Mô A Di Đà Phật mà cái người đó lại nói nặng mình, nghe nói chửi mình hoặc nói oan nói ức rồi, cái mặt thì xanh lè, cái môi thì tím rịm, mà bàn tay lần sâu chuỗi lần không kịp thở luôn. Như vậy là mình lần hạt bồ đề hay là lần sọ người? Mình lần cái hạt chuỗi rõ ràng, nhưng mà tâm của mình sân hận, tâm của mình nó không còn bình tĩnh nữa, tức là rõ ràng quý Phật tử đang lần sọ người chứ không phải là lần hạt chuỗi. Mình đánh mất mình nhiều lắm rồi quý Phật tử. Cuộc đời này đó, nó mang đến cho mình tất cả những cái giá trị của cuộc sống, kể cả Đức Phật đã mang đến cho mình biết bao nhiêu cái sự hy sinh cao quý. Trong người của mình, dòng máu của mình là dòng máu của Phật, từng thớ thịt của mình là thớ thịt của Như Lai. Thời Phật Quay Âm Dương có một vị tỳ kheo phát nguyện trước Phật Quay Âm Dương rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện thân sao của con làm lúa, để cho tất cả chúng sanh ở đời sau có món để mà ăn, để có sức để mà tu. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Tôn giả A Nan: Này A Nan, con có biết vị tỳ kheo phát nguyện làm thân lúa trước Phật Quay Âm Dương là ai không? Tôn giả A Nan nói: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy nói rõ cho con và chúng sanh đều biết. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni trả lời với Tôn giả A Nan: Vị tỳ kheo phát nguyện làm cái thân lúa sau này cho tất cả chúng sanh, dùng cái hạt lúa biến thành hạt gạo, dùng hạt gạo biến thành hạt cơm để ăn đó, vị tỳ kheo đó chính là Như Lai đó. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dùng hóa thân đại nguyện của mình, đã từng biến thành hạt lúa, biến thành cái tô gạo, biến thành cái nồi cơm, để rồi tất cả những đứa con của người là quý Phật tử nam, quý Phật tử nữ, mình đã từng bưng chén cơm mà trong chén đó toàn thân đại nguyện của Phật, để rồi chúng ta nhai thân của Phật, chúng ta nuốt vào trong bụng, ăn thân thể của Phật để nó mà không bao giờ nhớ ơn của Phật, phải không? Ăn thân thể của Phật mà chẳng bao giờ nhớ ơn của Phật cả. Mình là con của Phật, Phật là cha của mình, đã từng đem thân này để cho những đứa con của mình ăn, để cho những đứa con của mình khỏe. Thế mà tất cả chúng ta ăn thân của Phật mỗi ngày luôn, từ lúc mở mắt chào đời cho đến bây giờ, ngày nào chúng ta cũng ăn thân của Phật, cũng nhai thân của Thích Ca Mâu Ni hết. Thế mà chúng ta không bao giờ sống theo lời dạy của ngài cả. Có bao giờ cầm chén cơm lên mà nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin cảm ơn đại nguyện của người không? Ngồi trong chùa luôn chưa cảm ơn miếng nào hết. Tại sao trong đạo tràng mỗi lần quý thầy tăng ni ăn cơm đều cầm chén lên, đều quán tưởng, đều cảm ơn Phật hết, đúng không? Ở nhà cũng thế thôi. Tất cả chúng ta khi mà cầm chén cơm lên, quý Phật tử chỉ biết rằng là cơm này là loại cơm thơm hay là cơm này gạo này dở quá, gạo này rẻ tiền, gạo này mắc tiền, đi ra chợ mua gạo nàng hương hoặc là mua gạo chợ mới nàng thơm gì đó. Mình chỉ biết thơm và ngon thôi. Mình chưa bao giờ cầm chén cơm lên mà mình nói bạch Đức Thế Tôn, con xin trân trọng cảm ơn báo thân, hóa thân, đại nguyện của người. Chưa bao giờ mình cảm ơn Phật. Con của Phật mà không bao giờ cảm ơn Phật một miếng nào. Ăn thân thể của Phật, nhai thân thể của Phật mà không bao giờ nhớ Phật. Quý Phật tử ngồi trên cái miếng gạch này, quý Phật tử đi trên miếng gạch này, quý Phật tử đứng trên miếng gạch này, thậm chí chúng ta nằm ngủ trên miếng gạch này. Quý Phật tử chưa bao giờ nhìn xuống từng miếng gạch mà quý Phật tử thầm nói rằng con xin cảm niệm công đức của Trì Địa Bồ Tát cả. Có không? Có cảm ơn công đức của Ngài Trì Địa Bồ Tát trong Kinh Phổ Môn không? Có bao giờ cảm ơn đâu. Lúa mè tre lao, đá núi bụi bặm, sông ngồi ao rạch đều là hóa thân của Phật trong Kinh Địa Tạng. Đức Phật Thích Ca nói với Địa Tạng Vương rằng Như Lai từ vô lượng kiếp đã hóa thân thành lúa mè tre lao, đá núi bụi bặm, sông ngồi ao rạch để độ tất cả chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ hiện ra thân Phật trước chúng thôi đâu. Cho nên quý Phật tử thấy, khi mà mình hít thở, mình có cái không gian lớn như thế này, có cái mái che, có cái nền đất, quý Phật tử có bao giờ cảm ơn hư không tạng Bồ Tát không? Mình hít thở hằng ngày đó mà mình chưa bao giờ cảm ơn hư không tạng Bồ Tát. Mình ngồi, mình đi, mình đứng, mình nằm hàng ngày cũng chưa bao giờ con xin trân trọng cảm ơn Trì Địa Bồ Tát hết. Đâu có cảm ơn đâu. Ăn cơm của Phật, nhai thân thể của Phật còn không nhớ nữa mà. Ở đó nhớ từng miếng gạch. Phải không? Cho nên tất cả chúng ta, mùa xuân vĩnh cửu, chúng ta không bao giờ có trong trái tim mình. Bởi lẽ chúng ta không bao giờ nhớ được đại nguyện của Phật. Chúng ta cứ quên lời Phật dạy, chúng ta cứ ra đi lang thang ở vạn nẻo đường đời như tên cùng tử trong Kinh Pháp Hoa, thì làm sao chúng ta tìm cho mình một mùa xuân vĩnh cửu? Chúng ta không thể nào tìm cho mình đôi tay nhân gian mà độ lượng cả. Bồ Tát Quan Thế Âm thấy đôi tay của nhân gian nó không còn một chút gì yêu thương hết, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm phải hóa thân thành Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thật sự không có Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt như vậy đâu. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ hóa thân thành Thiên Thủ Thiên Nhãn để nhắc nhở chúng ta, hỡi các con, hỡi chúng sinh trong cõi ta bà này, đôi tay của chúng con không còn độ lượng, đôi tay của chúng con không còn từ hòa nữa. Bởi vì sao? Bàn tay của con không còn đôi mắt trong đó. Xòe tay lên coi, coi bàn tay của mình có còn con mắt nằm ở trong không? Xòe lên coi. Bạch Thầy không thấy. Thật sự ra con mắt nó vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của mình đó. Nhưng mà con mắt này của mình nè, con mắt Phật từ vô lượng kiếp của mình nè, quý Phật tử đã từng để bụi buồn dương mắt Phật. Cho nên con mắt của mình nó mờ đi, nó không còn thấy con mắt trong lòng bàn tay này nữa. Mắt Phật của mình mờ thì con mắt yêu thương trong lòng bàn tay làm sao chúng ta thấy được. Muốn thấy được con mắt yêu thương trong lòng bàn tay này thì quý Phật tử phải làm sao bụi buồn không còn dương mắt Phật, để con mắt của mình phải là mắt Phật yêu thương. Mình nhìn tất cả mọi người, mình thấy ai cũng là Phật, ai cũng là Bồ Tát, mình thấy ai cũng dễ thương hết, thì con mắt của mình mới là con mắt Phật. Còn con mắt của mình nhìn người ta mà nói con quỷ đó mà tu cái gì, thấy người ta giống quỷ là con mắt của mình là con mắt quỷ rồi đó. Phải không? Mắt Phật nhìn thấy tất cả bạn đạo đều là Phật. Mắt Bồ Tát thấy tất cả bạn đạo mình đều là Bồ Tát. Mắt ma tức là thấy ai cũng giống ma. Mắt quỷ thấy mọi người là quỷ. Cho nên ăn thua mình đó. Mình muốn tạo cho con mắt của mình là Phật, hay biến con mắt của mình thành yêu tinh quỷ quái là do mình hết, do tâm niệm của mình hết. Ví dụ như bây giờ mình ở đạo tràng chùa Đức Hòa, mình tu xong rồi mình đi về nhà, Thượng tọa trụ trì dặn là tu xong ở đạo tràng rồi về nhà phải ráng tu nữa nghe. Khuya 5 giờ lên tu trên đạo tràng riêng ở trên gác đó. ngồi trên đó tu, phát nguyện niệm 10 sâu chuỗi cúng dường cho Phật. Niệm mới có 8 sâu, ông chồng mình đó là nửa đêm là ông đi, ông mới về đó, nguyên đêm ông đi không biết đi đâu, về gõ cửa đạp cửa ầm ầm mà xỉn rồi. Mở cửa mà nhựa tới nhựa lui, bữa nay tao xỉn má mày ở đâu đó, thấy không? Vô trong nhà kêu xuống nấu mì cho tao ăn, nguyên đêm nay tao xỉn quá rồi. Lúc bây giờ mình nói sao đây? Bạch Đức Thế Tôn, con tu mà quỷ nó theo nó ám con hoài, phải không? Mà nếu mà mình tu mà mình nói chồng con của mình là quỷ là tiêu tùng rồi, phải không? Đối với Phật là mình không đền ơn của Phật nữa. Mình đang niệm Phật tức là niệm lòng yêu thương, niệm sự thanh tịnh, mà nửa chừng mình bỏ sâu chuỗi xuống bàn Phật rồi, tự nhiên mình nhìn Phật mình nói con tu mà quỷ e theo ám con hoài, mất thanh tịnh rồi, phải không? Là mình kể như bất kính với Phật rồi, bất kính với Phật và bất lễ với chồng mình luôn nữa, mà lại là không còn yêu thương đối với chúng sinh nữa. Tới tất cả chúng sinh mình cũng yêu thương nữa mà. Đức Phật dạy lấy chúng ma làm bạn đạo, còn mình tại sao bạn đạo của mình mà mình kêu là quỷ, phải không? Cho nên á, mình làm sao để nhẹ nhàng sâu chuỗi xuống. Con định phát nguyện niệm 10 sâu mới có 7 sâu mà, thôi con cúng dường cho Đức Phật 7 sâu chuỗi này. Còn 3 sâu này đó, Phật đã từng dạy con phục vụ cho chúng sinh, tức là cúng dường cho chư Phật. Thôi 3 sâu này xin phép Đức Thế Tôn cho con xuống, con nấu mì cho chồng con ăn. Thì như vậy tâm của mình sẽ mãi mãi bình yên thôi. Tâm của mình không còn lợn cợn, tâm của mình vẫn là mùa xuân vĩnh cửu. Còn nếu không thì quý Phật tử sẽ đánh mất mình trong chốc lát liền. Mình nghĩ rằng là mình nói câu nói đó có nghĩa là vô tội và không có gì hết, nhưng mà thật sự một câu nói nhẹ nhàng của mình thôi là đánh mất đi lòng yêu thương, đánh mất bồ đề chúng, đánh mất con đường về Phật của mình. Nói chung đánh mất cái vé đi về Phật đó. Cái vé đi về Phật đó, dễ ợt à, nó không có cái gì khó hết đó. Cái vé đó là yêu thương và buông bỏ có bao nhiêu thôi. Hễ người nào thành tựu được yêu thương và buông bỏ là có vé. Mà bây giờ niệm Phật cho mấy ngàn sâu không biết nữa, mặc áo tràng mà lửa giải siêu màu lam cho thiệt là đẹp mặt, nhưng mà quỷ vô thường nó dẫn đi ra rồi lên chiếc xe đó, có sứ giả của Tây Phương đứng trên cửa xe đó, nói rằng là bà đưa cái vé cho tôi coi coi. Lấy cái giỏ ra một đống sâu chuỗi luôn. Sứ giả yêu thương, sứ giả Tây Phương nói cái này không phải là vé về Phật, phải không? Quán về Phật là chỉ có yêu thương và buông bỏ, chứ không phải là một đống sâu chuỗi đâu. Trời ơi, đâu đeo sâu chuỗi nhiều nó nặng tay nặng cổ, chứ đâu phải là nhẹ nhàng đi về Phật, phải không? Cho nên rồi đó, mình mà mặc áo tràng đẹp nên mình đeo sâu chuỗi đẹp nè, không phải là cái chiếc vé về Phật đâu. Có đôi khi mình lên xe rồi mà sứ giả của Tây Phương đuổi mình xuống nữa. Có khi mình được Bồ Tát Quan Thế Âm dẫn tay qua cầu rồi đó, mà hai con quỷ vô thường nó chạy tới, nó giật mình về cái xứ sở của nó. Thưa Bồ Tát, cái bà hai này, cái ông ba này không phải đi theo Bồ Tát đâu. Không tin, Bồ Tát xét giỏ của ổng với bà coi. Nói ông, Phật tử đạo tràng chùa Đức Hòa, Bồ Tát Quan Âm nói, tôi thấy cái bà này này diệu gì đó, cái chú này thiện gì đó, tu hành tinh tấn dữ lắm. Xé cái vỏ ra không có một chút yêu thương và buông bỏ nữa, thì làm sao có cái vé đi về Phật đây? Cho nên hai con quỷ đen trắng vô thường nó mới nói, thấy chưa, con nói mà Bồ Tát không tin. Ổng với bả vô trong chùa Đức Hòa thấy bề ngoài tu dữ dằn vậy chứ, ở trong cái vỏ này toàn bộ là sự sân hận không à, phải không? Thôi chừng mình sân hận mình bỏ trong cái vỏ tâm thức của mình đó, mình để dành từng cái niệm sân, niệm sân, niệm sân, niệm địa ngục. Cố chấp là gì? Là niệm địa ngục. Địa là dày chắc, ngục là cố chấp. Cho nên người nào mà có sự cố chấp mà nó dày chắc như vậy, tức là niệm địa ngục. Mình tu mà mình để địa ngục niệm nó ăn sâu trong tâm thức của mình, từ địa ngục niệm này khi mình chết rồi mình sẽ đi về địa ngục cảnh. Địa ngục không thật có, địa ngục do tâm của mình chiêu cảm ra. Cho nên đồng thời nguyên đạo tràng của mình mà lỡ mà thí dụ như Đức Phật A Di Đà rước về một lúc hết, bỏ hết trơn thân xác này, thần thức đều đi ra một loạt như vậy đó, thì theo tâm của mình sẽ chiêu cảm lấy báo cảnh ở bên kia cửa tử liền. Có người thì thấy Phật cảnh, có người thì thấy thiên cảnh, có người thì thấy A-tu-la cảnh, có người thấy súc sanh cảnh, ngạ quỷ cảnh, địa ngục cảnh, hoặc là quỷ cảnh. Thế giới của quỷ nó có riêng một thế giới của nó, phải không? Thế giới của quỷ cảnh là thế giới của phi hành giả so, địa hành giả so. Thế giới của nhân, tức là chúng ta đang sống. Thế giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh nữa. Cho nên tùy theo tâm niệm của mình, một con người sống trong đạo tràng, khi về nhà không hiếu thuận với cha mẹ, không kính nể ông bà, đi ra ngoài đường không kính trên nhường dưới, không nghe lời những người lớn dạy bảo, mắng chửi sâu sọn đối với những người lớn tuổi, tức là chúng ta để trong đầu mình xúc sinh niệm. Còn khi chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy một nỗi khổ, chúng ta thấy một mảnh đời bất hạnh mà chúng ta lơ là, chúng ta lạnh nhạt, tức là chúng ta đang để trong tâm của mình ngạ quỷ niệm. Còn chúng ta giận người ta mà cứ để cách đêm, không chịu mà bao dung, không chịu độ lượng, không chịu bỏ qua, không chịu tha thứ, tức là chúng ta đã để trong đầu mình địa ngục niệm. Cho nên mong rằng quý Phật tử trong cái đạo tràng chùa Đức Hòa của chúng ta, thời gian rất là ngắn ngủi, chưa bao giờ quý Phật tử dám khẳng định rằng ngày mai tôi còn sống cả. Chừng nào mình thức dậy rồi, mình mở mắt mình thấy cái nóc mùn rồi, mình thấy mình còn cái chân sọt vào đôi dép, thì mình mới tin mình còn sống. Cho nên khi mình lên giường mình ngủ, chưa ai dám khẳng định rằng ngày mai tôi còn sống cả. Cho nên con quỷ vô thường nó ghê lắm. Nó đứng cạnh bên mình và nó gọi tên mình bất cứ lúc nào. Cho nên thời gian cúng dường cho Phật rất là ít. Thầy mong rằng tất cả hoàng tử nam và công chúa nữ của chúng ta, những đứa con của Đức Phật, hãy làm sao để trong mình của mình bồ đề chủng, hãy để trong tâm của mình là bồ đề tâm, để rồi chúng ta khoác lên mình những cái trang phục yêu thương này, để cho trái tim yêu thương của chúng ta luôn rộ nở những đóa hoa tâm, những đóa hoa tâm rất là nhiệm màu, để rồi chúng ta trồng cái cỏ cây yêu thương giữa đời thường, để rồi hoa yêu thương luôn luôn lúc nào cũng tỏa hương ngào ngạt hết, để rồi chúng ta hoàn thành cái sứ mạng thiêng liêng của mình là thiên sứ của hòa bình. Chúng ta mặc chiếc áo yêu thương, chúng ta hoàn thành cái thiên sứ, chúng ta hoàn thành cái sứ mệnh của mình, một thiên sứ của hòa bình, để rồi tất cả chúng ta là tri ân báo ân, phong quang mới hòa nhã. Tri ân bất báo thị phi nhân giả, mình mang ơn mà mình không có nhớ ơn, tức là không xứng đáng sống một kiếp người. Thầy mong rằng quý Phật tử muốn để cho mùa xuân vĩnh cửu trong tâm của mình, để cội cây bồ đề của mình mãi mãi xanh lá, để hoa bồ đề của mình tỏ hương thơm ngào ngạt, để ngày cuối cùng mình đi về Phật, quả bồ đề của mình cúng dường cho Đức Bổn Sư A-di-đà minh hạnh túc. Thì quý Phật tử ngay từ giờ phút này hãy có một nụ cười vĩnh cửu, là nụ cười buông bỏ. Hãy có một trái tim yêu thương, tức là nhành dương trên tay của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mong rằng và xin cầu chúc cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chùa Đức Hòa, từng bước chân nối tiếp nhau theo dấu chân của Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.